Thưa quý vị và các bạn, đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đọc thơ Tagore. Trong một bài thơ của mình, Tagore đã viết một câu đại ý: sống là lao mình vào biển hình thức. Vâng, cuộc đời có biết bao nhiêu hình thức ngăn chặn, đến nỗi có nhiều khi chúng ta không còn nhận ra nổi chân dung của mình nữa. Những ước lệ, luật tắc như những tấm áo khoác ngăn trở che khuất đời sống, ta thường được gọi một cách hoa mỹ là điểm trang. Thơ Tagore gỡ bỏ những đồ điểm trang ấy, cho chúng ta nhìn rõ cái đẹp, nhìn rõ cuộc đời. Bài thơ thứ ba trong tập Tâm tình hiến dâng, Tagore viết:
sớm mai quăng lưới xuống biển, từ vũng sâu đen ngòm, tôi kéo lên vô số vật hình thù kỳ lạ, vẻ đẹp khác thường. Có vật rạng rỡ như nụ cười, có vật long lanh như giọt lệ, có vật ửng hồng như má cô dâu. Chiều đến gánh nặng trên vai về nhà, tôi thấy người yêu đang ngồi trong vườn thẫn thờ, vẩn vơ xé nhỏ từng cánh hoa tươi. Ngần ngại lát giây, tôi mới đến bên cạnh, đặt gần chân công lao khó nhọc cả ngày, đoạn đứng lặng im. Nàng đưa mắt nhìn rồi nói: vật sao lạ lùng thế, ai mà biết sẽ dùng làm gì. Ngượng ngùng, tôi cúi đầu thầm nghĩ: những thứ này mình không tốn công mới có, mình cũng chẳng mất tiền mua ngoài chợ, thật chẳng phải quà tặng thích hợp cho nàng. Thế rồi suốt đêm thâu, tôi đem từng cái ném ra ngoài đường. Sáng đến khách đi qua, nhặt hết mang về miền xa xôi.
Những vật kỳ lạ vớt lên từ đáy biển đen ngòm ấy có thể là những từ ngữ. Những từ ngữ Tagore đã dùng để viết nên những bài thơ. Thơ đem dâng hiến cho cuộc đời. Cuộc đời như một người tình. Người tình không biết dùng làm gì, hay nói cách khác, nàng không hiểu, và hết thảy trở thành đồ bỏ đi. Cái không mất tiền mua không có giá trị. Công lao tìm ra những vật không có giá trị không được gọi là công lao. Đó có phải là biển hình thức? Các thức giả cho rằng đời người chỉ có hai ngày thực sự quan trọng: ngày người ta được sinh ra và ngày người ta chết đi. Không kẻ nào ra đời được hỏi ý kiến trước, nên người ta cũng cho rằng đời sống có một vẻ gì đó khiên cưỡng. Trong một bài thơ cổ Trung Hoa, một thi sĩ đã nói với đấng tạo hóa thế này:
tôi xin trả lại ông cái tôi ông đã sinh ra đó, và xin ông trả lại tôi cái thời tôi chưa sinh ra.
Thi hào Ba Tư Omar Khayyam thì cho rằng:
phúc thay cho những kẻ đời sống chỉ kéo dài trong khoảng khắc, đại phúc cho những kẻ đã không phải sinh ra.
Nói chung, phần lớn người ta nhìn đời không vui. Vì đời là bể khổ chăng? Tagore nhìn đời khác hẳn. Ông coi việc chào đời của mình như một ân huệ, và cái chết đối với ông không có vẻ gì đe dọa. Đối với cái ngày thứ nhất, ngày sinh của mình, Tagore viết:
tôi đã nhận được lời mời gọi đi vào cuộc lễ trần gian, và như thế đời tôi đã được chúc lành. Tôi chỉ nguyện làm sao cho đời sống tôi luôn được ngay thẳng và giản dị, như chiếc ống sáo người đã ban đầy âm nhạc.
Đối với cái ngày thứ hai, ngày sẽ phải từ giã cõi đời, ông viết:
ngày mà thần chết đến gõ cửa nhà tôi sẽ không để hắn ra về tay không. Sắp đến giờ lên đường, tôi xin ngả mũ chào các bạn. Trong những ngày ở gần nhau, tôi đã nhận được nhiều hơn là cho đi.
Các nhà phê bình văn học cho rằng thơ Tagore chứa chất một điều không một nhà văn, nhà thơ nào khác có. Đó là, đọc thơ ông, nếu người ta đang sống bình thường, khỏe mạnh, người ta thấy cuộc đời đẹp hơn, đáng yêu hơn. Nếu phải chết, người ta thấy cái chết cũng không đáng sợ lắm. Có những điều hình như ý nghĩa rất sâu xa, qua thơ Tagore, chúng ta thấy trở nên hết sức giản dị. Như bài thơ số 52, trong tập Tâm tình hiến dâng, đã được Đỗ Khánh Hoan chuyển sang Việt ngữ như sau:
tại sao đèn tắt? Vì tôi lấy áo ngăn gió che đèn. Tại sao hoa úa tàn? Vì tôi ôm hoa mà lòng áy náy băn khoăn. Tại sao dòng suối khô cạn? Vì tôi đắp đập lấy nước mình dùng. tại sao đàn đứt dây? Vì tôi ép đàn ngân cung điệu ngoài sức di tơ.
Ngôn ngữ của Tagore dịu dàng và ngây ngất như một thứ rượu cất từ thứ men vừa cay nồng vừa ngọt ngào của đời sống. Đọc thơ ông, người ta có cảm tưởng như nhấp thứ rượu ấy. Bài thơ thứ 19 trong tập Tặng vật của tình nhân của ông qua bản dịch tài hoa của Bùi Bảo Trúc là một thí dụ.
Cổ thư viết rằng đến tuổi 50, người phải dứt bỏ thế giới ồn ào này để vào rừng ở ẩn. Nhưng thi nhân lại cho rằng việc ẩn cư trong rừng chỉ dành riêng cho những người trẻ tuổi. Vì chốn cây rừng là nơi ra đời của hoa lá, chốn lưu cư của chim chóc, bướm ong, và những góc hang sâu kín đợi chờ niềm ngây ngất trong những lời thủ thỉ của tình nhân. Ở đó, ánh trăng, một chiếc hôn trên những nụ malati cũng mang một ý nghĩa sâu xa. Nhưng những ai hiểu được sứ điệp đó chắc phải trẻ hơn tuổi 50 rất nhiều. Nhưng than ôi, tuổi trẻ thì dại khờ mà bướng bỉnh. Thế nên hay nhất vẫn là tuổi già ở lại trong nhà. Và tuổi trẻ phải vào rừng sâu thăm thẳm với bí thuật khắt khe của tình yêu.